Mồ hôi và mồ hôi. Chắc có lẽ các ngài lấy làm lạ khi trông thấy một nơi nào khuyết chân tổng lý là y như bọn dân có máu mặt đua nhau ra tranh cử, lo lót có khi tốn đến vài nghìn bạc, giằng xé nhau, có lúc đâm chém, chí mạng chớ phải chơi đâu. Thế là tại làm sao? Một lẽ đầu tiên, chắc các ngài đoán ra ấy là sự tranh nhau ngôi thứ trong làng và là ngôi thứ ở trong quyển sổ hương ẩm. Ngày đây là anh Nhiêu, anh Xã, anh Cu, anh Đĩ, anh Đồ, anh Nho hay khác nữa, anh Yếu Lược, anh Me Ư. Chú thích Me. Kim Me chứng chỉ tốt nghiệp lớp nhất năm cuối cùng ở bậc tiểu học. Không, ngài cũng như tôi, ngài sẽ phải soi lỗ tai để nghe những kẻ ở bậc trên nó chửi mình, nó dạy mình mà ngài cứ phải mần thinh. Ngài sẽ được nếm ngọn roi của các ông hương chức, của chú lính nó tìm đến hỏi thăm ở mông khu, ở sau lưng và ở khắp người. Nhưng ngài đâm mổ ra, ngài đi lo lót, chạy vậy một phẩm chức. Một ông lý, ông bộ. Chú thích. Bộ, tức chi bộ, hay là một ông cửu. Chú thích. Cửu, cửu phẩm, hàm cuối trong chín bậc phẩm hàm, triều Nguyễn. Chẳng hạn là ngày thấy đổi khác ngay, ngày sẽ được người ta đưa lên cao, cái tiếng xưng hô ông cửu, thầy lý làm cho ngày nở mũi. Rồi giữa đám xôi thịt, ngày sẽ được một phần to gấp hai phần của dân, sẽ được kính miếu thêm phần thủ, phần nọng. Chú thích. Thủ, tức đầu, nọng, vành thịt cổ dưới quay hàm. Tuy rằng những phần ấy xương nhiều hơn da và da nhiều hơn thịt. Rồi đến lẽ thứ hai thâm thúy hơn, phải có cái lẽ này, các ngài mới hiểu thủng cái nguyên cớ tranh nhau. Cái lẽ ấy làm gọn lòn trong câu, đã có tiếng, cần phải có miếng. Vậy chính, cái lúc các ngài nhét tiền vào bọc các vị hội đồng, chức sắc quan to, quan nhỏ, từ trên chí dưới. Chú thích. Dòng chữ in nghiêng này trong bản in lần thứ nhất, đợt 2, năm 1937, bị bỏ trống, thay bằng nhiều chấm, chúng tôi bổ sung từ những chữ điền thêm của tác giả, viết theo ký ức bên cạnh trang sách gốc còn giữ được. Và cái lúc ngày nhét rượu, thịt, xôi, nước mắm vào dạ dày lũ dân đi bầu cử là cái lúc ngày đang vãi giống ra. Thế rồi nhờ trời gió thuận mưa hòa, đám đất của ngày đâm chồi nảy mầm, tức mầm, là ngày cứ ung dung đợi cho đến lúc sinh hoa kết trái, để sau đó thì thong thả gặt về từng thúng quả kết sù. Chính cái lúc ngài điềm nhiên gặt hái thì dân quê đang chạy như bay, như biến ở chợ, ở các nhà giàu, ở các nhà anh em, họ đi bán lúa, khoai, bắp, vừng, đậu, toàn là những thứ đầu mùa vừa mới thu hoạch xong, họ bán với một giá rẻ không kể xiết, thật là một kỷ lục của những sự rẻ. Nhưng thế đã đủ đâu, người dân quê đến khi túng hoảng, đến khi vụ thuế nó thúc giục đấm đá sau lưng, rồi thì chẳng còn biết tiếc thương, suy nghĩ gì nữa, có gì bán nấy, cái gì người ta mua được là bán liền, từ những của gia sản, ruộng nương, nồi đồng, mâm thau, áo quần, bát đĩa, cho đến những con trâu, con bò là vật tay chân, cái bình hương, án thư là đồ kỷ niệm của cha ông, thậm chí con cái là máu mủ của mình mà cũng đành dứt tình đem cầm, đem bán đi, đặng mong cho đủ số tiền thuế, tiền sưu, nếu không tất chẳng được yên thân ở chỗ chôn nhau cắt rún. Họ bán đồ bán tháo, một con trâu đi theo thời giá là 20 đồng, 22 đồng. Thì họ chỉ đổ lấy có 10, 12 đồng. Chú thích. Hiện nay theo giá chợ, một con trâu cũng đến 30 đồng, 35. Nguyên chú. Là bởi vì Một đằng thì nôn nảy muốn có tiền ngay lập tức để thay cho sự trói chăng, sự cùm kẹp. Còn một đằng thì thong thả, tỏ bộ không cần, tuy rằng trong bụng thèm mua như chết. Hai cái cực mau và cực chậm ấy gặp nhau mới đẻ ra cái cực rẻ. Tôi được làm quen với anh Chi, B, người ở làng, D, T. Anh ta có mấy xào phụ canh ở làng đây? Chú thích: phụ canh, tức ruộng canh tác thêm ở làng. Nên lúc tới nộp tôi mới biết được. Thế là chúng tôi hỏi chuyện và làm quen với nhau. Chi B ở thôn quê đã lâu, cho nên am tường khá nhiều chuyện, biết rõ chí hướng tôi. Một ngày nọ, anh ta mời tôi sang làng mình đặng dẫn tôi đến tiếp chuyện với một ông bác trước kia đã từng nắm chuyện phó tổng. Tôi liền nhận lời và theo anh ta đến nhà, thì cũng may được lúc cụ phó rảnh khách. Thoạt kỳ thủy, tôi để cho Chi B giới thiệu tôi một cách rất oai cùng bác anh ta. Đây là thầy giáo kiêm trợ bút cử cho mấy tờ rước nan ngoài tỉnh Nghệ. Chú thích: rước nan, ruo na nở, tiếng Pháp là tờ báo. Thế là câu chuyện bắt đầu nhóm lên khá dễ dàng. Cụ phó bắt vào đề liền: thầy muốn hỏi những tệ hại của Hào Lý à? Bẩm vâng, giá cụ cho cháu biết các cách bí mật của họ để phù thu bóc lột. Thì cụ liền nheo cặp mắt, cười một tràng rung cả thớ thịt núng nính trên má, rồi cứ thế cụ nói toạc móng heo không cần úp mở. Phù thu à, nhiều cách phù thu lắm, hoặc già họ sướng lên rằng điền bất cập bạ. Chú thích: điền bất cập bạ, tức diện tích thực của ruộng ít hơn diện tích trong sổ trước bạ. Như một làng có 200 mẫu trong sổ bộ mà họ nói ruộng thực chỉ có 150 hay 160 mẫu chẳng hạn, thế là 150 hay 160 mẫu cộng thuế cho 200 mẫu, dư ra 50 mẫu thì còn vào túi ai nữa. Phần nhiều sổ bộ ở hương thôn ta lèm nhèm lắm, chỗ thì chịch đi chịch lại, chỗ tăng chỗ ra, chỗ nhợp chỗ bôi xòa, thật nó như tổ quả đồ ai nhìn vào mà đọc được. Thì rồi nhiều hay ít chỉ còn từ miệng lý trưởng nói ra, ai có cánh về hoặc có dây mơ rễ mà này nọ với ông lý thì còn khả, nếu không thì ruộng 5 mẫu mà sướng lên 7-8 mẫu cũng chưa biết chừng. Dân ngu biết cãi với ai, rốt cục phải lần lưng mà chịu. Thế cũng là một cách phù thu mà hỏa chăng chỉ có trời thấy. Chi B xen vào: họ có nhiều cách khôn lắm. Như hôm trước đây, có tên dân kia chưa có làm tày tớ với cha tôi nạp siêu 2 đồng, nó mới chạy được 1 đồng 50. Ông lì dồ dành bảo hãy đưa nạp cho ông ta rồi đi kiếm thêm. Té ra ông lì nhân cơ đó mà vặn thêm 0 đồng 80 nữa rồi mới cho bài. Chú thích: bài, tức tín bài, thẻ, ở đây là thẻ siêu, một loại giấy biên nhận kiêm cả giấy tùy thân. Thằng cha túng thuế phải mua đường gần cho xong chuyện, bởi vì lỡ sờ cái cỏ ông lì nhầm số trước đi là hết nói. Cụ phó tiếp: những cách ấy ta nói cho chẳng lẽ là ăn cướp chứ còn gì nữa. Bao giờ mình nộp thuế tiên tắc, tức trước hết là phải nhận lấy biên lai đã rồi hãy xỉa tiền. Nhiều anh khù khờ hoặc có hằn thù với Hào Lì, họ nhận tiền rồi chưa kịp việc biên lai, họ liền trở mặt bảo là chưa nạp mới chết cha. Ôi chao, nhưng việc ăn cướp như rửa thiếu gì. Đây, có một cách này họ phù thu mà nhẹm lắm. Lúc nào ta đi lập thuế mà ta thấy họ bổ nhật tam tòng nhị, hoặc nhất luật đi một số bao nhiêu đó, thế là họ phù thu rồi đó, đồ khỏi. cái phù thu này khó dò, khó kiện. Ví dụ như làng tôi đây, cả điền thổ là 312 mẫu, tính ra bạc thuế là 382 đồng 62. Thế mà nó cứ thu nhất luật 1 đồng 50 lồi làng và 1 đồng 60 phủ canh. Chú thích: lồi làng tức ruộng do người trong làng cày. Thầy tình mà xem, ta cứ cho đồ đồng đi, 1 đồng 55 và 312 mẫu vị chi là 483 đồng 60. Ghê không? Họ nuốt đến hơn 100 bạc ngon lành. Thế cụ và nhà anh chi cháu cũng bị nạp thuế trội như vậy à? Tôi vụt hỏi thế thì anh chi B cười gằn rồi trả lời: không phải, với chúng tôi thì lại khác. Họ đâu có giảm, họ sợ chúng tôi kiện nên chỉ tính có 1 đồng 30 thôi. Mỗi làng có độ 15 nhà họ nể mặt, ấy là vào hàng có máu mặt đầy, còn lại thì tha hồ họ cười lên cổ. Ông cụ cười và nói thêm: đến bọn con nhà sào thì lại càng khổ riệt. Chú thích: con nhà sào tức ruộng chỉ có từ sào trở xuống. Thầy biết không, con nhà sào là những kẻ có một vài sào, 5-7 thước, thì bao giờ thuế cũng tương nhất hạn. Thế rồi năm nay thì họ nói chắt quan ra mấy phần trăm, sang năm nói ra thêm bạch phần chi mấy nữa, rồi phí tổn thế này thế nọ, mỗi mẫu của con nhà sào cũng nộp đến 4-5 đồng là ít, cao gấp đôi, gấp ba mức thuế đồng niên của loại ruộng tốt nhất trong làng. Thuế má xong thì cứ gọi là cha con nhà sào lo sắm rửa bị gậy tơi nón đi tha phương cầu thực là vừa khéo. Ôi chà, câu chuyện phù thu nhiều cái lắt tắt lì tỉ bây giờ mà nói ra cho xịt cũng phải một quyển sách thiệt dày. Cụ phó nói rồi tìm điếu thuốc. Tôi sợ câu chuyện chết yểu ở chỗ này nên phải lựa lời nuôi nó, tôi bèn đảo ngược. Nhưng mà cũng có nhiều ông lý trưởng tư chất khá lắm chớ. Cùng cọ, mà rồi tôi nghĩ cho cùng chẳng có anh nào không phù thu lạm cả. Dù có muốn khà cùng không được, đã là một người tổng lì là nhất định phải ăn, chứ đừng nói ngay thật tử tế mà sai. Để tôi xin nói cho thầy nghe, chỉ một cái việc đi lo lọt làm chức tổng lì đã tốn nhiều tiền rồi. Thế tật sau khi nhậm chức họ phải quay lại đập vào lưng dân để bù vào chỗ thiếu nọ chớ. Không phải một chuyện ấy mà thôi đâu, như làng A, D, ở gần đây có cái lệ mỗi năm đến vụ siêu thuế, người lý trưởng đương chức phải có 10 đồng đại các cô lão hào mục và 20 đồng đại các ông cựu lý trưởng. Tục ấy riêng làng ấy đã quen thành lệ rồi. Lại còn ngoài số tiền ruột thuế biên trong bài, còn nào là tiền chè lá chánh, phó tổng, phái quan, phòng thu, tiền lãnh bài, tiền trình bổ, tiền kiểm soát, tiền kim găm, dây buộc, tiền đăng nạp, vân vân. Cái gì ở trên người ta cũng động chạm đến tiền, mà ở dưới lại càng cần phải có tiền để cho trôi chảy công việc. Số tiền trội ấy lấy vào đâu? Chẳng phải rút trong mồ hôi dân quê ra thì còn ở đâu nữa? À, bẩm cụ không hiểu tại sao một người phái quan về làng không có công trạng gì cả mà lý trưởng phải đãi tiền đến vài đồng bạc nhiều thế. Ấy, thầy thử làm lý trưởng mà không đưa tiền cho chúng thử coi, không cho chúng hoặc cho ít, đến lúc đem tiền lên nạp ở huyện tật mòn roi với chúng, với lại chúng có chịu kiềm bạc liền cho đâu, chờ trực chán chê đến dăm ngày là ít. Thầy phải biết chúng có bè với nhau cả, anh nào không vừa ý chúng, đến cửa huyện chỉ một cái nháy mắt của một người là ư như bị lính vật cổ xuống đánh như tử liền. Giữa mùa siêu thuế, sự đánh đập người không có tội vạ chi hết. Thế thì Lý Trường dẫu phù thu mà rút cục còn lại có được bao lăm, rồi đang còn khoản tiền lương hàng năm, không, tiền công dong, tức công dung. Chú thích: công dung tức nghĩa đen là công lao, sự nghiệp. Tiền công dung là tiền trả cho công lao một người đã đóng góp. Lý Trường không có lương hàng tháng mà được bù đắp bằng một số khoản do dân làng góp lại bằng công sức hoặc tiền, cho nên gọi là tiền công dung. Nguyễn Huệ Chi. Và chi phí đồng liên lại tình ngoại. Có làng cho Lý Trường cây ruộng công, có làng thì khoán cho một số tiền là bao nhiêu đó, về sau lời lộ mặc ông Lý chịu lấy. Có làng tính luôn vào siêu thuế, nhưng mà Lý Trường nếu chỉ sống bằng vào tiền công dong thì ăn thua gì, phải chấm mút mới sống được. Có một lần cũng nhân kỳ siêu thuế, ngồi chuyện trò ở hàng cơm trước cửa huyện, có một anh Lý Trường nói một câu mà tôi ngẫm nghĩ cùng chỉ lý. Và nói: nếu số tiền phù thu mà không gấp 3 lần số tiền công dong đồng niên thì anh em đừng làm Lý Trường làm gì cho nhọc. Ăn cơm và vác ngà voi, thả nghỉ cho khỏe sạc. Chế độ hào cường. Bữa cơm trưa hôm ấy, tôi được cụ phó giữ lại nói chuyện. Thấy tôi cố chối không uống rượu, cụ vừa cười vừa nói: mày thầy về phải tân học, không hay uống rượu. Chớ ở nhà quê, rượu uống hàng bát chưa đã thèm, như chúng tôi đây, uống lại càng nhiều. Đã làm tổng lý một vài năm, đố ai khỏi mang cái bệnh nghiện rượu. Bởi vì trong khi làm việc, người này một chai, kẻ kia một búp, lâu ngày thành quen. Mà cụ phó nói thực, trong bữa cơm chỉ có tôi, Tri, B với một người cháu của cụ cúi đầu ăn, riêng cụ phó cứ mềm môi, hết chén này đến chén khác suốt bữa. Tôi nhân cái tính cụ sởi lời không giấu giếm chuyện gì, nên cố bươi ra đặng cụ cho biết kỳ hết. Tôi hỏi: bẩm cụ làm phó tổng từ năm nào? Tôi làm từ năm Khải Định Tam Niên 1918 cho đến năm Bảo Đại Nguyên Niên 1926 mới từ dịch, tính ra được 6 năm. Chú thích: có lẽ cụ phó bị say nên tính nhầm. Nguyễn Huệ Chi. Chắc lúc ấy mắt cụ cũng từng trông thấy được nhiều món nhũng lạm. Ôi dào, thì còn phải nói. Cụ phó lắc đầu nói thế thì vừa Chi B cướp lời: năm ngoài có một độ quan trực về bảo ai muốn làm bà đỡ Ileva Aiku Sr thì khai ra sẽ cho đi. Thế mà ông Lý ở làng bên cạnh đây cứ tìm nhà nào có con gái là chịu khó cặp ô tông tộc đền dọa. Nếu không có gì đâm miệng, va sẽ khai cho đi học, cho tốn tiền. Dân quê thở nay làm việc đồng áng, quen thói ở nhà với mẹ, nay bật giặc bị bắt buộc đi học chỗ xa, đã tốn tiền, lại thân gái ở nơi xa lạ, mới nghe đã sớn sạc rồi, nên ai nấy rốt cuộc rồi cũng phải đấm bóp này nọ cho ông Lý, để ông bỏ quà đi cho. Những việc láo toẹt như vậy mà họ cũng trưng ra được với dân để xài tiền, có lạ không? Cụ phó nói tiếp: địch nó sửa tờ chặt lại chứ còn gì nữa. Bao giờ một tờ chặt quan sực về không lợi cho dân như tăng siêu thuế, bặt việc này việc nọ vân vân, thì nó trưng ra đã đành rồi. Mà chặt lại, nếu chặt có điều gì ích lợi cho dân thì nó giàu biệt, để cho sự ích lợi ấy qua tay nó hưởng. Có ích vừa vừa thì nó sửa ngược lại cho dân rồi chị, như cái khay làm bà mụ đỏ. Rồi còn như trạt về bắt khay môn bài thì nó vạc đi ăn tiền bọn có nghề nghiệp. chưa chán lại còn đem đến dọa dầm ăn tiền cả của các mộ hàng nước nữa. Ê quá mà không biết ngưỡng. Lúc xưa nhà nước bắt khai đi lính, thật họ làm khổ hết chỗ nói. Chính cái năm khải đình nguyên niên 1916, khai lính mộ tòng chinh nhịp Âu chiến đó. Nhưng lúc ấy họ vơ vét của dân như là giặc. Là gì có nhà giàu xưa nay phong lưu quen thói, nay bật đi sông pha trần mạc thì đưa nào là được con hôn vía nữa. Thôi thì 5 đồng một chục biếu xén thầy lý, nhờ thầy ngơ đi cho một chút là êm chuyện. Dạ, thế chát quan có dấu đò hẳn hoi, họ thêm thắt giả mạo chẳng chết à? Không, chát quan về phô ra trước mặt dân, thường thường là những tờ sao lại. Như thế thì họ làm liều lĩnh quá. Tôi vừa nói vậy thì cụ phó liền nghiêng mình sang gần ghế tôi nói nhỏ. Thầy Tịnh, một con chim đang bay giữa trời, ta còn muốn dùng kế để bắn hoặc bẫy nó. Huồng hồ, nay nó lại bay vào buồng ta, đầu vào trong tay ta, ăn cả chính tôi đây. Thú thiệt cũng phải tìm cách ăn, chớ bảo ai. Quan trên ăn lên đầu chánh phó tổng, chánh phó tổng ăn lên đầu lý trưởng. Chú thích. Dòng chữ in nghiêng này trong bản in lần thứ nhất, đợt 2, năm 1937 bị bỏ trống. Thay bằng nhiều chấm, chúng tôi bổ sung từ những chữ điền thêm của tác giả viết theo ký ức bên cạnh trang sách gốc còn giữ được. Nguyễn Huệ Chi. Lý trưởng đâm bổ ra ăn dân, rồi đánh vào đục thì đục tất lại đánh vào khăng thôi. Cho nên hệ ai có mặc chuyện gì thì kẻ trên thường che chở cho kẻ dưới. Chi B. Sen. Bác giảng cái cách bán thuế non, ta nghe bác. À, lại việc bán thuế non cũng là một cách nhụng làm ngon ơ. Ngày thường trong lúc tung tiền, ông Lý bèn kiếm nhà giàu có nhiều ruộng đến bán rẻ thuế cho họ. Mỗi mẫu chỉ thu 7-8 hào bạc. Đến vụ thuế, điền chủ cứ dở giấy ra mà trừ, thế là coi như xong. Còn phần việc thuế thiếu của nhà nước thì lúc hồi bổ đập thêm vào lưng dân, thằng dân è cổ ra chịu. Dạ. Ngoài ra cháu còn nghe nói có tụ Hào Cường. Chú thích. Hào Cường tức những kẻ giàu và quyền thế có chức sắc, thường ở trong hội đồng kỳ mục của mỗi làng xã. Nguyễn Huệ Chi. Đang đà hăng, cụ phó bị sặc rượu, ho lên một hồi sù sụ rồi mới đáp lời tôi. Ây, chính quân đó tàn ác gấp mấy lần lý trường kia, trong một làng mà ai nều cũng đều ngu dốt. Mà có bọn nhà giàu cầm dư việc làng thì nguy với chúng. Làng chúng tôi đây chưa có hai tay nhà giàu oai quyền ghê lắm. Từ lúc tôi từ dịch rồi, chúng nó mới bắt đầu đứng lên hiếp đạp dân ngu. Chúng tác oai tác phục như những ông vua con. Tôi với chúng cũng có bà con xa. Trước tôi làm lơ, nhưng sau chúng làm loạn quả, tôi phải đứng lên kiện. Chúng bị một mẹ lên thân mới thôi, nếu không thì bây giờ còn rắc rối lắm. Dạ, họ làm những chuyện gì? Làm đại hào mục mới có 3 năm mà ruộng công của làng bán và chiếm canh gần kiệt. Trong các khế bàn thì toàn là một chữ nhường lưu hết. Kiện ra chúng nhét khoản này vào cho đinh thiếu, điền thiếu, khoản nọ nhét vào làm đình, làm chùa, nhưng cũng vẫn tròi ra 60 quan, không biết nhẹt vào đâu cho hết. Tùng thể phải nhận tội, nhưng vì chữ nhường lưu đó mà được vô can. Bởi vì nhường là nhường cho, làng không làm xuể mới nhường cho người ta làm, chứ có phải bán đâu mà phải tội. Thật, một chữ của họ cũng làm nên công trạng. Họ đã tính toán chỉnh chu, đâu vào đấy cả. Rồi còn điên đảo sạch tịch nữa. Một anh được tòng cửu phẩm văn giai. Chú thích. Tòng cửu phẩm văn giai được ban tước tòng cửu phẩm vào hàng văn. Phẩm trật thời Nguyễn có 9 bậc, ngang nhau giữa hai bên văn và võ. Nhất phẩm là cao nhất, cửu phẩm là thấp nhất, nhưng mỗi bậc lại chia thành hai, chánh và tòng. Tòng thấp hơn chánh. Nguyễn Huệ Chi. Năm Bảo Đại Tam Niên 1928, nhà nước thấy có dân lậu nên sực cho ai muốn cày chành thì được phép, nhưng lại có lệ chức sắc bất đắc cày chành. Chú thích. Những người là chức sắc thì không được thay đổi bản khai lý lịch đã khai với nhà nước. Nguyễn Huệ Chi. Và thông đồng với lý trường cày cho nhiều tuổi lên, dân gian không ai biết cả. Đến lúc thấy va xuất nhiêu, mười ngà ngửa. Chú thích. Xuất nhiêu tức lên não, tức là ngoài 60 tuổi theo quy định của chính quyền thời đó được miễn đóng sưu. Nguyễn Huệ Chi. Chúng tôi cố dò tìm được tờ lưu chiếu trước kia thì ra va ăn gian sưu của nhà nước đến 25 năm mới băm băm 36 tuổi mà thành 61. Ghê không? May va làm bạc quăng ra không thôi, họ lột tuột cả cửu phẩm. Thưa cụ, họ không nhúng lạm vào sưu thuế. Cò làm chờ, trùng thu nhật luật, 1 đồng 50 mỗi mẫu như cái kiểu tôi đã nói khi sáng. Trồi lên được bao nhiêu, khắc chia nhau bỏ vào hầu bao. Đã ăn như thế rồi, còn chưa phỉ. Lại lúc xong siêu thuế cứ bảo thiếu, bắt làng phải vay thêm 12 đồng. Mà làng biệt vay ai? Trở lại vay của chúng, có lợi tức phân minh. Tri B. Nghe đến đó luận thêm một câu. Đã là cái túi tham thì không ai bảo rằng no rồi cả. Dạ, tôi hỏi cụ phó, còn lý trường chắc cũng có con mắt chớ. Lý trường à, lý trường chỉ làm đuôi cho hai tay hào cường đó thôi. Lý trường là anh cầm cờ và là anh thổi kèn. Họ đánh giặc, họ ăn, cứ bao nhiêu họ mới thì cho một ít. Thế tất việc làng, bọn ấy cũng có sửa sang. Chú thích. Ý nói cải tiến, việc này việc khác. Nguyễn Huệ Chi. Cò mà sửa tràn, vào mùa siêu thuế, dầu có ôm gần chết, họ cùng chồng gậy ra làng, mà họ có khôn một cải. Siêu thuế cứ để cho cập kỳ, mới phân bổ để cho dân hết đường tính toán. Chú thích. Cập kỳ, tức tắt kỳ hạn phải nộp lên trên. Nguyễn Huệ Chi. Xong vụ thuế là thôi, việc làng cần kịp mấy mươi, đan mồ đến gành họ cũng chịu trà đến lựa. Đã vậy rồi, họ còn lấn đường, sằn kẹ. Chú thích. Kẹ, tức đường ruộng, đường ngăn cách giữa đám ruộng này và đám ruộng kia. Sắn kẹ là dùng thuồng xén bớt đường ruộng để có lợi cho mình. Nguyễn Huệ Chi. Lập bờ, làm nhiều chuyện trùm lập khốn nạn nữa kia. Cháu xét ra trong một làng muốn tránh khỏi những tệ lý hào bóc lột thì phải có một tờ hương ước. Bao nhiêu việc làng thế nào nhất định ghi rõ như thế, rồi bắt đồng dân từ chức sắc lão nhiêu dưới đến bạch đinh ký hoặc điểm chỉ vào, rồi trình quan phê chữ. Về sau ai mà không tuân theo luật lệ đó, một tên dân cùng cũng biết bắt tội. Cụ phó gật đầu, rồi ngồi thử người, nhìn lên trần nhà một lúc lâu mới bảo. Nói thật với thầy, họ đã lập tâm bóc lột thì bất kể, Như cái năm tôi còn làm phó tổng, có một bọn hào cường nọ lập tâm tầm tờ giao ước của làng. Tờ giao ước này là chữ kia của một cụ nghề trong làng soạn ra, tầm rồi họ mới dần dần thả ngón độc. Khi thằng dân tình ra thì đã như cả ngoe nguẩy trong oi, tức giỏ, hết còn nhọc nhạch đường nào nữa. Sau một cái lắc đầu, cụ thong thả nói thêm: Ôi cha, cái tệ hào cường là khốn nạn nằm. Thuở xưa cổ nhân đã có nói: hào cường chi tệ khốc ư nhật tần. Chú thích: hào cường chi tệ khốc ư nhất tần, tức tệ hào cường còn khốc hại hơn chế độ của nhà Tần. Nguyễn Huệ Chi. Cái chính lệnh nhà Tần xưa kia đã có tiếng là độc ác, vậy mà bọn hào cường lại còn khốc hại hơn. Anh Chi B nói thêm: Tôi nghe thầy giáo trường tổng đây nói thì ở làng thầy ta về mạn ngoài nghệ, có một ông hào mục tức cười không chịu được. Ông ta đã ngoài 70 tuổi mà còn đi tình một bữa cơm dâng một người đàn bà mới qua chồng, mụ có chữa, hai đứa cháu mụ bèn đi chỉnh lên thầy phò. Ông hào ấy sợ xấu hổ mới vui cho một tên cháu mụ ăn trộm 19 đồng bạc, còn một tên nữa thì vu làm cộng sản. Chuyện 70 tuổi mà còn làm ra con, thế lại chả sức vóc hơn người ư? Về sau ra sao anh? Lộ chuyện vì sự vu không đỏ, không có bằng cờ, mà rồi cũng nhờ lắm bạc nên va thoát được. Cụ phó kết luận: 100 chuyện hào cường nhung làm là 100 chuyện kim ngân và lề luật. Tổng lý một bức hàng rào giữa dân và chính phủ. Tôi mới được biết một thầy lý trẻ tuổi, một thầy lý có bằng Himmler, quen nhau nhờ có anh Chi B giới thiệu. Theo lời thầy lý thuật chuyện thì vì cái chế độ tổng lý và hào cường làm cho thầy không chịu nổi, thầy mới ra tranh cử khóa mới đây, mong thoát cái ách nặng đó. Hãy nghe thầy ta kể: Tôi tức làm anh ạ, tức đền chết đi được. Tổng lý hào cường cho đến lính tráng phòng thu họ đóng bè, tức kết bè với nhau cả. Bọn ấy căm nhất là cánh trẻ tuổi có chút ít tây học như chúng mình. Họ chỉ đủ cách trước khi tôi chưa làm lý trưởng đã bị hai trận đòn mà trong đời tôi không bao giờ quên. Một trận của phái huyện về đánh, anh đừng tưởng quan huyện sai phái về đánh tôi đâu, đó là bởi bọn ấy suýt tức xúi dục. Nguyên do họ bắt tôi làm phần thu bạc thuế, tôi kêu với quan trên rằng mình dột nạt, không biết đến công việc siêu thuế là việc quan hệ của nhà nước. Nhưng quan trên không cho và bắt phải làm. Bắt tay vào công việc, tôi cố làm thật chu đáo để khỏi lôi thôi. Ác một nỗi, vừa bỏ bột ra nhận việc làng, anh nào chẳng cả lệ. Thuế mà vì thế thu được cũng chầy chật. Có lần tôi thu còn thiếu 2 đồng 4 bạc chưa nạp xong. Chỉ thế mà một buổi chiều, một tên lính đi với lý trưởng vào nhà tôi. Nó á tới đánh tôi vô hồi kỳ trận, vừa đánh vừa nạt, giọng choang choàng như chiếc vò bể. Đánh xong là nó tịch liền, không cho tôi phân bì một chút nào hết. Thật là lạ lùng. Trận đánh thứ 2 là của phó tổng. Không biết thằng nào đăng báo nói chuyện xấu của nó ăn uống tiền nong sau đó. Rồi nó nghi riệt cho tôi. Tôi đi khỏi, tên phòng tới đòi lần thứ 2. Người nhà tôi vẫn nói tôi đi khỏi. Lần thứ 3, nó đến nhà lại nhè gặp lúc tôi về. Vừa cật mù xong, thế là nó chẳng nói chẳng rằng, sán. tức ném liền vào người tôi 4-5 roi mây, vơi lại sàn cho tôi một cái vi cảnh 2 đồng mấy bạc. Thế sao anh không? Chắc anh muốn bảo tôi kiện đó chi? Thôi, tôi xin bài. Thần công lý ở xa lắm, mà chúng là tay chân của pháp luật. Kiện làm chi cho mất công? Tôi nhất định rồi. Đời tôi quyết kiếm cách ăn gan thằng phó tổng một phen mới đành dạ. Anh nói tôi gớm chết. Rồi đúng dịp lý trưởng làng tôi bị họ kiện phải cách dịch. Tôi theo lời anh em và dân làng ra ứng cử một cái chơi, thì lại một phen chìa mặt ra trước người thù của tôi. Phó tổng thì muốn cho em vợ nó làm lý, mới bày ra lắm mưu kế vặt. Về phía tôi tin là có dân ủng hộ nên cứ để yên. Mà sao quả nhiên tôi trùng thăm, phó tổng vô khế khả thi mới dọa một câu truyền đến tai tôi. Làm lý đi, làm lý trường đi để sửa soạn cho tao trị. Tôi cứ điềm nhiên mặc kệ, bởi vì định bụng mình cứ nói theo lẽ phải mà làm việc thì chả có ma nào trị được hết. Rồi tôi làm nhiều việc lắm, anh phải biết, tôi nhất định không thâu lễ vật rượu chè của ai hết cả, trừ ra công việc của cá nhân nào có can hệ đến công phu, ngày giờ của tôi thì tôi phải chiếu lệ thu tiền. Một việc khai đinh điền tháng trước đây, tôi giờ sổ mọi năm ra thì tiêu đến 5 đồng 50. Đến lượt tôi ít thua những 5 lần, 3 bữa cơm, 7 hào với 4 hào lộ phí và bút giấy. Đến cái Tết quan năm ngoái họ biên vào sổ chi tiêu những 7 đồng, năm xưa tức trước 8 đồng, còn tôi chỉ mất có 4 đồng. Anh tính coi, 4 con gà trống lớn đi 1 đồng, 3 quả nệp 2 đồng, rượu 3 chai đi 6 hào, tổn phí đi về cho hết 3 hào. Đó là kể cả tiền Tết quan nha và chánh phó tổng. Có chừng nấy mà họ về làng họ biên trời, chép đất có làng tiêu đến 10 đồng. Bữa vào Tết nơi thầy đề, thầy ấy bảo tôi rằng, chúng tôi đây bị một sự mang tiếng to lắm. Các anh Tết tôi ít ít là phải, nhưng các anh về, các anh cứ nhân đôi, nhân ba lên với dân, thành thử tôi gánh lấy tiếng là vét của dân mà kỳ thực có gì. Về đường xá trong làng tôi bắt sửa sang lại, đường làng và kẻ, bờ xưa nay ta có thói xấu là hay sàn bớt hoặc trồng cây cối cho lấn ra. Tôi mới bắt các điền chủ và dân làng làm một tờ giao ước, đại ý nhất định từ nay không đào lập kẻ, bờ và đường đi nữa. Bao giờ cỏ mọc rậm quá sẽ dùng liềm bứt mà thôi, nếu chế phép chịu phạt chừng nọ chừng kia, cái tệ ấy mới hết dần. Nhưng gốc xi lau tức phi lau, thứ cây xi lau bán cây còn gốc lại, tôi cho bán đấu giá. Họ mua cho tôi 1000 gốc được 20 mấy đồng. Tôi liền sạch về hợp với tiền làng làm một gian nhà trên miếng đất công cho bọn trẻ con tới đó chơi nhời. Tôi thấy con nít từ mình nhớ quá, cả ngày cứ bò lê dọc đường, mặt mũi như mèo hoang. À, ấu chỉ viên. Tôi sực nhớ, cắt lời bằng cách nói ra một cái tên chữ nghĩa, thì thầy Lý hạ giọng nói tiếp. Tôi không dám gọi là ấu chỉ viên, vì phạm vi còn hẹp lắm. Hàng năm, tôi có viết thơ đi quyên các ông làm việc ở tỉnh xa và các ông chủ điền, kiếm chút tiền phát cho bọn trẻ may áo, thế thôi. Rồi còn có một chuyện này, tôi làm mà họ hăm tôi vô số. Tôi bắt Hương Đoàn và Hương Kiểm nhận cái trách nhiệm là hễ có đám chửi nhau, đánh nhau hoặc trâu bò ăn lúa là bắt về nộp phạt một quan, chia hai ra, một nửa thuộc đoàn kiểm, một nửa của làng, bắt được luôn, làm đưa ương ngành chịu cùng một ngày. Chờ không chịu nạp một quan tiền phạt. Chỉ tôi còn muốn làm nhiều chuyện khác nữa, nhưng chừng nấy công chuyện cũng đủ cho tôi sạt nghiệp rồi. Họ kiện tôi, anh ạ. À, quên nói với anh rằng, trong làng tôi từ khi tôi nắm chuyện, thì chia ra phe, đảng, toàn là bọn hào cường. Tính ra một làng tôi có đến 25 ông hào, quan cọ, lì hương cọ, cựu, bạt cọ, kiện tôi một lần rồi, họ đang còn muốn kiện tôi lần thứ hai. Tôi tưởng có điều gì trái pháp luật ở người anh nữa mà kiện. Cười một cách nhăn nhó, Tê, tên của thầy Lý ấy, nói với tôi. Tôi không ngờ anh ạ, chuyện cải lương là chuyện tôi xuất cả tiền nhà ra làm, mà nó lại biến sang chuyện nhung làm. Khoản đầu họ kiện tiền bán gốc, xi lau để đâu? Tôi chìa cái nhà con nít chơi cho họ xem. Họ lắc đầu bảo nhà ấy là tôi làm cho em tôi ở. Kỳ không? Khoản thứ hai họ vịn, cái sự bật đám chửi. Đánh nhau mà kiện là nhà người ta có rồ cũng chạy đi bật. Con chán khoản nửa, nò kể làm gì đau lòng tôi mà rạc tay anh. Thế mà quan cũng chấp đơn. Không chấp đơn thì tôi có việc gì lôi thôi. Bây giờ tôi chán lắm. Làm lý trường mà không theo hùa về số đông thì cũng mòn chân với kiện cào. Rồi trầm ngâm một lát, Tê nói một cách mơ mộng. Chỉ có hai đường, một là đóng bè với họ để vơ vét bọn dân, hai là từ chức đi rồi chạy ra ngoài tỉnh thành, kiếm một chức việc gì mà làm. Làm cu li cũng được. Chú thích cu li, tức tiếng Pháp. Phu rỉ, người làm những công việc phu phen tạp dịch. Rồi mặc kệ, việc nhà cho vợ con, họ muốn bóc lột, hiệp đạp, thế nào tùy ý. Gì mà đến nỗi phải làm cu li, ta đi trú ngụ một làng nào gần đây cũng yên ổn chán. Anh muốn nói làm ngụ cư à? Ôi chao, ngụ cư để chúng hành hạ cho gấp hai lần một tên dân chính ngạch. Những việc anh vừa kể làm cho tôi suy nghĩ lắm. Cải lương như anh làm, đó thì có khó gì nào. Thế mà bọn tổng lý các làng, các tổng mà tôi biết không có một ai làm hết. Phủ thu những lạm, ừ, thì cho họ phủ thu những lạm đi. Còn việc làng sửa lại cho dân nhờ một chút với chớ. Trừ những kẻ vô học, thời không kể. Nhưng bác có hiểu biết tí chút lại mắc vào cái ca như tôi, nghĩa là phải theo hùa về số đông người, cho nên rồi trở đi trở lại đều chun nhau vào một bỉ hệt. Tôi nghe Chi Bê nói làng anh năm xưa dịch châu bò lây lan tận lắm, phải không? Phải, ghê lắm, mà chung quy cũng chỉ vì bọn ấy gặp nạn dịch, không chịu chỉnh quan thú y, chỉ ẩn nhậm gờ gạc tiền bọn có trâu bò chết. Họ cho tờ giá mại để đi bàn. Chú thích. Giá mại, tức tờ giấy chứng nhận trâu bò không có bệnh, được phép bán. Nguyễn Huệ Chi. Càng bàn càng lây, chưa còn chờ chết mới chịu bàn, sau động bỏ cò một chút là bán chạy liền. Nó làm tai hại đến nỗi trong một tổng tôi chết có đến hàng vài trăm con. Họ cho giấy giá mại có chuyện đóng chả chết ư? Anh chưa biết, nhưng cái lặt léo ở trong giá mại hoặc viết rằng con thú ấy quệ tục. Chú thích: quệ túc, tức què chân. Nguyễn Huệ Chi. Hoặc viết trụt ngày đi, ví dụ như hôm nay là ngày 20 thì trong giấy viết ngày 13, 15 chẳng hạn. Ai có bạc thì nói, nó đau lúc nào không biết, chứ tôi làm giấy bán bò lúc ấy còn lành lặn vô bệnh. Khôn không, mỗi giấy ăn hoa hồng 5 hào có khi 1 đồng, trong làng có 50 con chết cũng đủ chúng phát tài. Thế bọn tổng lợi gì? Bọn tổng lại ăn một cách khác, họ bám vào bọn làm thịt có 3 tăng. Chú thích 3 tăng, tức tiếng Pháp. Patron thịt là thẻ môn bài, Nguyễn Huệ Chi. Lệ nhà nước không được làm thịt loài vật chết, nhưng đằng này, ngơ đi cho rồi lấy bồng ngoài. Tôi thấy, ở các đình làng, giấy ít thị cấm mua bán trâu bò tật dịch và khuyên đi tiêm thuốc vân vân, dán đặt từng hàng kia mà. Phỉ cười, tê, tiếp. Yết thiện thì cứ việc yết thị, mà bán cứ việc bán, hai đằng không quan hệ gì với nhau. Họ có phao một cái tin này mới dễ ghê cho. Chú thích. Dễ ghê cho, một lời tán thán, như ta nói, dễ sợ chứ, Nguyễn Huệ Chi. Họ nói, quan thú y mà tiêm thì chẳng khác gì đem bệnh mà đổ cho trâu bò, rồi còn bắt giam hàng tháng trong chuồng, thì không chết về tiêm cũng tụt móng mà chết. Bởi thế nên trong dân gian ai cũng có tư tưởng sợ quan thú y. Tôi nghĩ mà buồn cười nhiều việc, như việc nhà nước bắt Lý Trường khai công này, chuyện nọ thật thái vô ích, có 1 khai ra 2 cũng nên, mà có 4 khai xuống 1 cũng nên. Một thầy thừa nhất đã nói với tôi, chú thích thừa nhất, tức thừa phái hạng nhất, Nguyễn Huệ Chi. Bao giờ giấy khai tôi cũng bắt các Lý Trường làm ngay tại trận liền, cho có sự thực một chút, không thôi đưa về nhà thì chúng copy. Chú thích, copy, tiếng Pháp. Copy là bắt chước, sao chép lại, Nguyễn Huệ Chi. Nhau tuột, toàn nói lào một hiệu. Lý Trường ăn thua gì vào đó mà không khai cho thật? Sao không ăn thua? Ví dụ như khai trồng thuốc lá để đóng thuế, anh làm 3 mẫu, nhưng anh có cho tôi ít nhiều, tôi khai có 1 mẫu, tên kèo làm 3 xào, không có gì cho tôi sán cho nó 1 cái 7 xào, về sau thuế má mặc kệ ai. Anh nói thế thì dân làng nào cũng ngu hết. Dân ngu nhiều, giấy mà họ giữ gìn từng ly, từng tí. Cho ai có muốn kiện nữa cũng không biết kiếm tài liệu chứng cứ vào đâu. Cũng có một bọn biết chữ và hiểu việc làng, thì họ lại dùng bạc mua đi, ăn xôi chùa, thế tất phải ngọng miệng. Đến như những bọn ương ngạnh cứng đầu, cứng cổ, thì họ triệt trước, vu cho làm cộng sản, nấu rượu lậu, buôn thuốc phiện, thuốc lạ, muối lậu, vân vân. Chỉ một vài cái tang vật trong nhà, trong vườn, trong ruộng là đủ cho những tên ấy ở tù mạt kiếp. Rồi khi lỡ ra bị dân kiện không chối cái đi đằng nào được, thì bây giờ họ lại chạy vẩy kêu van với quan trên. Nào nhưng là công lao với chánh phủ trong việc trị an thế này, thế nọ, bây giờ vấp váp mong được bề trên nới tay. Thật họ lắm cách nói lắm, bề nào cũng cứ xoen xoẹt được cả. Phương pháp bầu cử mầu nhiệm. Theo lời hẹn, tôi đến nhà anh bạn Lý T, người vừa chút bầu tâm sự với tôi ở chương trên. Rồi chúng tôi làm một cuộc đi bộ khá dài để đến làng HA tìm nhà ông Cựu D, ông dượng của Lý T. Khỏi cửa, chúng tôi đến bể cạn múc nước rửa chân rồi mới bước vào nhà. Thì từ ngoài hiên đã trông thấy chủ nhân đang bật trần, nằm trên bộ ván đánh một giấc ngủ, khỏe khè. Bà Cựu ở đằng sau, chạy ra lay mãi. Ông Cựu mới chịu dậy búi tóc, mặc áo, dọn dẹp chỗ ngồi, quát đứa cháu đi múc nước. têm trầu rồi mới tiếp chuyện. Thoạt nhìn mặt, tôi cũng đoán được chủ nhân là một tay lý sự, giỏi rượu và có lẽ hay gắt gỏng nữa. Đôi mắt xếch, cái mồm không rộng, có cặp môi mỏng dính và một cái mũi đỏ bờn mợn nằm ngay ngắn giữa khuôn mặt không béo mà chai sần. Rít xong điếu thuốc lào, ông Cựu vừa nhả khói vừa hỏi bạn tôi. À, đám khọ, cha thằng đồ, T.R. Chú thích, đám khó, tức, đám tang, Nguyễn Huệ Chi. Đã xong chưa mà hôm nay không nghe đánh chiêng? Trông nữa. Họ làm cùng mau, chẳng xong rầy thì mai. Cựu đê, trách. Cái thằng làm khó cho cha mà nó hà tiện quá thể. Dường nên xét cho người ta, tuy tiếng là giàu nhưng bị kinh tế khủng hoảng. Khủng hoảng gì? Khi trước cha mẹ người ta chết, nó ăn của người ta bao nhiêu mà bây giờ nó lại không biếu nổi một tấm bánh chưng mà chỉ được một vắt xôi tí tẹo. Dường cũng nên biết đời bây giờ người ta cũng có cải lương. Cải lương là cải lương mà lễ tục là lễ tục. Đời xưa thầy mảnh tử làm khó cha, nhỏ hơn làm khó mẹ mà bị thiên hạ chê cười đó. Thành nhân còn thế huống hồ là mình, ở chỗ người ta trông vào cũng phải làm thế nào cho nó đẹp mắt với chợ. Bữa tôi cùng mấy ông hương đi điều vì có người can, không thôi tôi đã gọi nó mắng cho một trận cho biệt mặt. Xôi, thịt, cơm, cá thôi thì ra sao cũng được, ta cũng nên trược, tức bớt. Đến cây rượu uống, một cổ năm người mà chỉ được có một bụp nhỏ, kỳ quá. Tôi ngoảnh mặt đi chỗ khác cười thầm, giữa lúc ông Cựu dừng lại để đón lấy ấm nước của đứa trẻ đưa ra rồi hỏi nhỏ bạn tôi. Thầy này là ai? Tôi để cho Lý Tê giới thiệu hộ rồi mới bắt đầu theo thói thường hỏi thăm gia đạo. Ông Cựu Đê, nhân câu chuyện xôi thịt còn sốt dẻo, tôi nói thêm. Thưa ông, ở đây làng vào đám có to không ạ? Bạn tôi đỡ lời. Ồ, ở đây Nhật to lắm. Dạ anh ở đây ra riêng ta xem. Còn ông Cựu thì khoe. Thầy giàu phải biệt. Làng chúng tôi mà đã vào đám thì phải nhật thằng huyện, chứ không thèm đứng thứ nhì. Phải có cổ trồng thiệt cao, có vật cổ, có đu tiên, có rước tượng, có hát nhà trò vân vân. Chờ những cái nhỏ nhỏ làng chúng tôi không bỏ làm thì cũng tốn vào độ 100 bạc là cùng chứ gì. 100 bạc à? Thầy nói chơi. 500 có khí hơn nhiều. Một cái lề hạt nhà trò, vật cù và đu tiên là phải có 300 rồi, đừng nói đến cái khác làm chi. Nếu dân có kẻ không bằng lòng thì sao? Giảm, lề làng ban ra là phải tuân theo, không thôi làng trượt ngôi trượt phần. Nhưng họ không có tiền, mỗi người đóng góp độ 5-6 hào đã phải chạy vậy như chạy tiền siêu thuế. Cựu Đê cười ha hả rồi lắc đầu. Chắc có lẽ ở làng thầy giàu không ai hề làm những cái đó. 5-6 hào thì làm gì lên đỉnh nên làm được thầy. 2-3 đồng là ít. Ai không có tiền, một là đi bán ruộng vay nợ mà làm, một là bỏ làng đi nhập tịch xứ khác. Tê nói thêm, thực tế anh ạ, ở đây lệ làng khó thở lắm. Dân làng nhiều anh tan cửa nạt nhà vì đình đám. Chẳng bù với bên làng tôi, từ khi có vụ kiện đến giờ, dân bỏ hết thầy. Dân bên làng anh sao rề dài thế, đình đám mà bỏ được cũng tai lắm nhỉ. Ai chẳng muốn bỏ anh, chạy tiền đã khốn rồi, trong cuộc vui mà có rượu chè cờ bạc lại khốn thêm một bậc. Rồi còn phần phò lấy về, không lẽ ăn một mình, lại phải biếu xén lôi thôi một nước nữa. Cho nên sau những ngày đình đám, mặt anh dân, anh nào, anh nấy mèo như cái bị. Bọn hào lý cố xin chuyện để cho dân đóng góp mà đánh chén, mình đứng lên nói rõ lợi hại là theo liền. Nhưng ngoài ra thường năm có các lễ khác như khai hạ, kỷ yên, kỷ phúc rằm tháng riêng, tháng bảy, vân vân, dân cũng phải mất tiền nữa à. Nhưng lễ đó đã có các tế điền, thần điền gánh thay. Chú thích: tế điền tức ruộng tế, thần điền ruộng thờ thần. Những người được chia cho canh tác loại ruộng này thì đến ngày đền có lễ phải đóng tiền làm lễ. Nguyễn Huệ Chi. Ở đây ta ai làm thủ chỉ? Ghi chú: thủ chỉ tức cũng như tiên chỉ, người được thừa nhận là ở vào ngôi đầu, được ưu tiên nhất làng, thường do học vị hoặc tước vị vua ban, cũng có khi do tuổi tác. Nguyễn Huệ Chi. Ông bà T thư đền ông Cửu BH tức cười quả. Năm kia vừa vào đàm hai ông tranh nhau ra chính tề, ông bạt thì hạc. Chú thích: bát tức hàm bát phẩm, ở trên cửu phẩm. Nguyễn Huệ Chi. Anh là cửu sao lại đòi đừng trước bạt, còn ông cửu thì lấy lẹ. Ta là cửu mà là cửu văn giai, mày là bạt vỏ giai. Chú thích: trong số đông những kẻ được ban phẩm hàm, thời bấy giờ thường có định kiến là phẩm hàm về bên văn sang hơn bên võ vì chữ nghĩa nhiều hơn. Nguyễn Huệ Chi. Tao có quyền đứng chính tề, với lại tao nhiều tuổi hơn mày nhiều. Hai ông còn nói nhiều lời bất nhã nữa, rồi choảng nhau, suýt thành to chuyện, sau dân làng đứng ra can, phải cho hai ông hai chiều ngồi ngang nhau. Nhưng bà T giận nguôi ngùi bỏ ra về, chỉ một mình cửu PH ở lại đứng tránh tệ. Thầy xem thử ai phải ai trái. Tôi cười và lắc đầu. Việc ấy thú thực với ông, tôi cũng không tưởng lắm. Nhưng tôi nghĩ văn võ hay già trẻ gì, hễ hơn phẩm tất hơn bậc. Anh nói phải rồi, cửu BH thật là mặt mo. Ra giành nhau mà không sợ thiên hà cười, lúc ấy ra đứng chính tề, thực là tự mình bêu xấu. Lý T vừa nói thế thì cửu D sực nghĩ ra nói thêm: thằng cha cửu đỏ ghê lắm, một chuyến nó ra tranh làm lý trưởng với tôi, nó đụt bạc khắp, nhưng rốt cuộc nó hỏng mà tôi lại được. Nó mới đi đòi tiền, nó nhằm vào những bọn có máu mặt đã chót lầm của nó những máng hầu, mà đến hiệa chuyện để lấy tiền lại, mấy cha trực sặc được đấm mồm rồi, thấy nó dở dòi ra thì mắc quai, đành để đơn xin xỏ quan trên, thì ra quan trên cũng đã dính mép với tiền của nó. Thôi thì đành để lên cao nửa để xin cho nó chút phẩm hàm cho đỡ ê mặt. Chú thích: dòng chữ in nghiêng này trong bản in lần thứ nhất đợt 2 năm 1937 bị bỏ trống thay bằng nhiều chấm. Chúng tôi bổ sung từ những chữ điền thêm của tác giả viết theo ký ức bên cạnh trang sách gốc còn giữ được. Nguyễn Huệ Chi. Rồi nó mới có cửu phẩm đó. Bạn tôi hùa thêm: lúc bầu cử đó hay lắm anh ạ. Rượng cửu kể chuyện cho thầy giáo nghe chơi đi. Chuyện ấy ra ứng cử có hai người, cửu, PH và tôi. Thầy thừa và thầy chánh mới đặt ra một cách làm tân thời. Ai bầu cho PH thì gạch một nét ngang, bầu cho tôi thì gạch tai nẹt ngang. Cách ấy là khôn lắm. Người ta có thể sửa chữa hai nét ra một nét dài. Thì ai biết đó là đâu? Ban đầu tôi đã toan không chịu, nhưng hãy để vậy, xem thử làm sao. Thì quả nhiên lúc bỏ phiếu, có hai thầy ngồi hai bên. Hễ thấy ai tới là giục òm tỏi. Chỗ nào dễ thì ghi phượt đi. 30 đời thằng dân nghe những lời của bậc trên, ai mà chẳng vâng lời. Đã vậy mà có kẻ ghi vào hai nét là ư như bị ngay những lời dọa dẫm kín kín hờ hờ. Bởi thế cho nên khi mở hộp phiếu, tôi đại bại. Tôi làm đơn kêu liền, dân cũng nhao nhao đi kêu này. Quan túng thế phải cho bầu lại. Lần này trước khi ra bầu, tôi cũng có vật một con bò cho dân, nên trùng ngay. Lì Tê xen vào, dường kể chuyện bầu cử ấy làm tôi nhớ mang máng như ở trong một tờ báo nào. Đó có thuật một câu chuyện tờ tờ như vậy. Ở một làng nọ, phủ Tê Ca, tỉnh Quảng Nam, có ba người ra ứng cử lý trường. Thầy thừa và thầy chánh cũng đặt ra ba cái dấu hiệu: một anh dấu chậm, một anh dấu vòng tròn, tức chữ O, và một anh dấu chữ X. Nhưng lúc đầu thiêm lại làm vào ban đêm rồi giả thạc đi ăn cơm. Chú thích: đầu thiêm tức thiêm là thăm, tức là phiếu. Đầu thiêm là bỏ phiếu. Nguyễn Huệ Chi. Sao hộp thiêm cho một tên lính lệ, đến khi bắt thiêm thì kết quả thiêm chấm được nhiều nhất, thiêm vòng tròn thì được nhì, còn thiêm chữ X thua bét. Nhưng còn có 7 thiêm nữa thì nói ra không nhịn được cười. 6 thiêm chỉ có một cục mực đen thui, còn một thiêm thì vòng, không ra vòng, chấm không ra chấm, chữ X không ra chữ X, mà là một cái hình tam giác. Nói thưa vô phép Dượng và anh, đó là một cái hình vẻ rất thô tục, một vật kín của đàn bà. Tôi cười, anh T dừng lại cười sằng sặc. Ông cựu D cũng bật ra cười nốt. Vừa cười, ông vừa nói một câu rất ác: thằng cha đó cùng thâm ý, hắn muốn cho đàn bà làm lì trường. Tiếng dân kêu. Tôi đứng sững trước nhà một ông chài, là vì trong lúc đi dạo bờ sông ngắm cảnh thì một tiếng hát ru em của một đứa trẻ ở từ nhà này văng vẳng đưa ra làm cho tôi để ý. Chú thích: trẻ ở, tức đầy tớ, trẻ em. Nguyễn Huệ Chi. Tiếng hát khô khan mà bài hát lại là bài hát dặm, cứ kéo dài một điệu đều đều 5 tiếng một. Nó mới buồn làm sao. Người xã đây nói một giọng nặng nề mà lại liến thoáng như đọc kinh của một ông thầy cả. Dân ở chỗ khác đã từng tặng cho một câu bình phẩm thật chua cay: dưới ta ăn nói dễ nghe, chơ ở trên ba xã nói chẹt bè le như cái dĩa đèn. Nhưng không phải tôi để ý đến cái giọng hát chẹt bè le đó. Tôi chỉ muốn nói lời hát mà đứa trẻ dùng để ru em kia. Nó có những câu tở tở như một bài vè chế giễu bọn tổng lý nhũng lạm. Bởi vậy nó mới thu hút tôi, bắt tôi để ý lắng tai nghe cho rõ. Tôi tha thần đi đi lại lại trước nhà ấy như một người đi bách bộ, hoặc ra dáng một thi sĩ đi tìm vần thơ. Em bé của đứa trẻ có lẽ đã ngủ say, nên giờ đây chỉ còn sự im lặng bao trùm lấy làng quê chưa hè, nhường ngôi cho tiếng hát nghe rõ mồn một. Ông ơi, ông hãy lặng để tôi nói vài câu, kẻo trong già âu sầu, nghĩ việc đời mà ngán, thấy người đời mà ngán. Tôi đang mải miết lắng nghe thì thình lình một người sồng sộc đến khuấy rầy tôi. Đó là một bác quyền. Chợt thấy tôi, bác như bắt được của quý, nắm chặt lấy tay, bổ xua, giằng giặc 5-6 cái rồi mới nói. Chú thích: bổ xua, tiếng Pháp. Bonjour là tiếng chào. Nguyễn Huệ Chi. Thầy giáo đây rồi, gớm, tìm mãi. Mặt bác đỏ gay, hơi men xông ra, khê nặng nặc như đứng bên một trái mít chín thối. Nhưng bác gọi tôi đến một chỗ vắng người, rồi thò tay vào túi áo lính tẩy rút ra một tờ giấy xếp nếp cẩn thận. Tôi xanh mặt, tưởng việc gì, vội hỏi: có chuyện gì thế hở bác? Thì bác liền nhẹ giọng nói một lời nhờ vả: nhờ thầy coi dùm cho cháu tì, có chỗ nào không phải nhờ thầy vẽ cho. Tôi liền bệ vệ ra mặt và cầm lá đơn trong tay đưa ra xa xa, coi bằng cặp mắt của một người thông thạo. Thì ra bác Quyền tôi vừa bị thầy Lý trong làng chơi cho một mẻ đến điên ruột. Thực là một trận đòn đau, đau hơn một phát súng đại bác nổ vào mặt. Đầu đuôi là chỉ tại một cái Monda. Chú thích: Monda, tiếng Pháp, nghĩa là tấm ngân phiếu. Nguyễn Huệ Chi. Bác Quyền khố đỏ trong khi tại ngũ có gửi về nhà một bức thơ trong có cái Monda, 25 đồng bạc để tên cho bác gái nhận lãnh. Bức thư ấy từ nhà bưu chính đưa về cho trạm, rồi từ trạm phát về cho thầy Lý, xã D, L. Nhưng sau khi nhận được thư, thầy Lý chưa giao ngay cho vợ bác Quyền. Thầy tò mò đưa bức thư ra ánh sáng nhìn. Thầy cân đi cân lại trên lòng bàn tay rồi tự hỏi: quái, cái gì trong ấy mà nặng thế? Chắc là có tiền rồi. Mà phải, thằng lính khố đỏ ấy mà gửi về cho vợ thì chả gửi tiền thì còn gửi gì nữa. Con nhà võ tả thế nào được những câu nhân tình, nhân ngãi. Thầy Lý tự đoán, tự trả lời như thế rồi không cần lưỡng lự. Thầy kỳ cục bóc phong bì ra một cách khéo léo vô cùng. Giở ra xem, một lá thư về cho vợ, một lá thư về thăm bà con và một cái Monda. Thầy Lý tủm tỉm cười, bởi vì mỗi lần sách chuyện đi lấy dùm một cái Monda là tất có một số tiền thù lao kha khá. Nhưng trong lúc túng tiền uống và nhắm rượu, thầy Lý chợt nghĩ: cất công cả một ngày theo con mẹ đàn bà đi lên trạm bưu chính, đỡ đần viết lách dùm cho nó, để được xơi một đồng bạc và một bữa nhắm ở cái quán trước cổng huyện thì chả bỏ thòm thèm. Sau một cái phẩy tay, thế là thầy đã tính nhẹm được một kế khác bẫm hơn. Thầy cho ngay một người chị em họ mạo nhận làm thị ép vợ bác Quyền, rồi cùng đi lên với thầy lên tỉnh, công nhiên áp chuyện, điểm chỉ, lãnh tiền về chia tay bỏ túi. Coi xong đơn và nghe rõ chuyện bác Quyền kể lể, tôi rùng mình ghê thay cho cái cơ mưu của bọn tổng lý sâu mọt, không coi pháp luật là cái quái gì hết. Tự nhiên tôi nghĩ đến việc thơ tín mất mát và trễ nải ở chốn hương thôn. Người nhà quê khốn nạn cứ hàng ngày ngồi nhà mong mỏi tin tức và hơn nữa một ít tiền bạc ở xa gửi về. Chứ có biết đâu những tiền bạc ấy đang còn nằm trong túi của những kẻ thừa hành vô lương, và những tin tức ấy đang còn truyền từ tay này qua tay khác, hoặc đã bị xé nát ra ném vào bếp lửa từ lâu. Trả đơn cho bác Quyền, tôi gật gù khen người viết đơn làm đúng luật rồi hỏi: thế họ cả gan lừa nhà bưu chính như vậy được à? Tôi nghĩ mà gớm thay cho họ. Năm nay tôi về phép thăm quê, dò hỏi nhiều người mới hiểu được. Chứ vợ tôi ở nhà cũng mù tịt có biết tí gì đâu. Thật họ coi dân như cỏ rác. Vậy bác không lại điều đình với thầy Lý? Cỏ mà điều đình với cái ma chơi, bắt đầu nó chối dài, sau nó nghĩ sao mới chịu nhận và xin thường, tức đền. Ít sao ruộng ở dưới bình đà, ruộng bình đà thì để cho trâu nó rằm, chớ cày cày với ai. Thầy ở xa không biết, chớ xưa nay Nó tàn ác với dân xã đây, không biết là chừng nào. Tôi phải kiện, kiện cho nó biệt tay và cho dân chúng nhờ luôn thề. Trong bộ, bác Quyền hùng hổ như thái độ của con nhà võ trước khi lâm trận. Tôi vội lùi cách vài bước, kẻo nhỡ cháy thành vạ lây. Rồi nhân tiện cáo từ bác để đi lại nhà, ông trài nghe nốt cái chỗ em bé đang hát dở. Nhưng tôi phát bực từ đường xa khi trông thấy con bé tự trong cửa nhà ấy đã quẩy đôi nồi đi gánh nước ngoài giếng làng. Chần chờ giây lát, rồi tôi bèn cứ bước thẳng vào trong nhà. Một cố già ngồi bắt rận ở giữa sân ngơ ngác nhìn tôi và nói: "Thầy hỏi nhà ai? Thầy lạc rồi." Tôi tự giới thiệu và tỏ ý kiến cho cố biết tôi muốn nhờ cố bảo con nhỏ đọc bài hát ru em nọ cho tôi hay, rồi tôi sẽ đãi ít xu ăn quà. Thoạt kỳ thử, cố từ chối riết. Cố van ví rằng con trẻ hát hỏng tầm bậy, đừng để ý đến làm chi. Nhưng sau thế tôi tỏ tình thực, cố mới nhìn quanh rồi nói nhỏ: "Bài này không biết của ai đặt ra, có lẽ đã lâu lắm." Chủ ý nói: "Các tệ hào lý nhũng lạm nay đã thành ca dao, chính tôi đây cũng thuộc lòng bất kỳ, tức chẳng cứ gì. Con cháu nhỏ, nhưng xin thầy nói xe sẻ, kẻo ông lý xá tôi biết, sợ ông ta thù vặt." Tôi gật đầu rồi giở bút và sổ tay dùng lối tốc ký chép lia chép lịa. Giữa lúc cố làng chài quên mất mình đã già, nhúc nhích bộ râu, gân cổ, tức rướn cổ, hát lên một bài vè kiểu hát dặm, đặc một giọng thanh xuân hơ hớ: "Ông ơi, ông hãy lặng, để tôi nói vài câu, kẻo trong già âu sầu, nghĩ việc đời mà ngán, thấy người đời mà ngán, buổi dân tình khốn nạn, chỉ chung đổi ơn trên, nhờ chính phủ hai bên, một vài phân khoan giảm, năm bảy phần khoan giảm, trạch nhưng phương nhung làm, bọc lột đủ trăm bề, khắp làng nọ xã kia, thấy những lời kêu trạch, nghe những lời kêu trạch. Hỏi ra cho minh bạch, mới hiểu rõ nguồn cơn, ai ai cùng oan hờn, tại phần thu lì trường, tại hương hào lì trường, ông kia đà thủ sường, ông nọ lại tùy tòng, tức a dua, hợp một ý một lòng, chỉ toan đường ích kỷ, chỉ kiếm đường ích kỷ, lục nghe quan hiểu thị, tức bố cáo, việc ích lợi đồng dân, siêu thuế giảm vài phân, về bảo nhau dấu biệt, hẹn cùng nhau dấu biệt, phòng hoặc ai có biết, ta dối trà liệu lời, rằng bác cùng nghe hơi, siêu đời nào giảm được, thuế đời nào giảm được, việc hôn nhân đình ước, đã có lệnh quan trên, trình chi bộ biên lên, đưa hai hào là đủ, nộp hai hào là đủ, họ còn ôm thói hủ, tàn hại kẻ đòi nghèo, sạch nhiều lấy tiền treo, một quan là đã ít, ba quan là đã ít, số đinh điền bưng bịt, họ chỉ tính với nhau, dân có biết gì đâu, đinh muốn thêm cùng dễ, điền muốn thêm cùng dễ. Sắp tới kỳ siêu thuế, nhà nước tình phân minh, bài chỉ phạt về đình, siêu trong làng đã rõ, thuế trong làng đã rõ, đem treo vào cạp họ, sổ bạc nọ ai hay, dân chịu đằng chịu cay, siêu tha hồ họ bổ, thuế tha hồ họ bổ, lục khai đinh điền bộ. Hội họp kể mấy ngày, rượu thịt đành no say, hết 5 đồng biên sổ, hết 10 đồng biên sổ, chờ đến khi hội bộ đưa sổ tính từng điều, tổn phí cộng bao nhiêu, thêm vào cho đúng sổ, cộng vào cho đúng sổ, trăm ngàn điều cực khổ, cóc kêu nò thấu trời, thế phải chịu tùy thời, chạy cho lanh mà nộp, tính cho nhằm mà nộp. ra những lời nói đột. Ngày Nhật Nạp đến rồi, các chủ đề lôi thôi, bắt trâu bò phạt mãi, bắt lợn gà phạt mãi. Phần dân ngu dốt dài, mặc sức họ nhát mèo, nào đập đánh kẹp treo, mai quan về mà khốn, một quốc phải về mà khốn. Thôi hết đàng trần trộn, tức toan tính, xoay sờ nổi rầy mai, ban hết lùa hết khoai, tầm giường ngồi cùng bàn, mảnh chiêu nằm cùng bàn, thuế siêu đà đủ hàn, về hỏi vợ hỏi con, tiền hết gạo nò còn, khoai trong bồ đã cạn, lúa trong bồ đã cạn. Nghỉ nồi nhà ngao ngàn, biết lấy gì ăn tiêu, âu cũng phải đành liều, đi tha hương sinh kể, đi viên phường sinh kể. Giờ lấy đầu làm lễ, trình ông lý ông hương, xin ngài rủ lòng thương, cấp tùy thân phiêu chỉ, lành tùy thân phiêu chỉ. Kẻo giang sơn thiên lì, lạ mặt biệt ai đâu, khi qua quan qua cầu, gặp lính đồn hỏi xẹt, gặp tuần phu hỏi xẹt, họ lại hòng vơ vẹt, kìm chạc một đôi hào, ngồi vạc mặt làm cao, nói tình tòa chưa phạt, nói huyện đường chưa phạt. Buổi thiên thời đòi khạt, thêm khó nổi làm ăn, chừng phải chịu đà dằn, xin quý tòa minh cửu, xin bàn triều minh cửu. Nhưng than ôi, tập phóng sự đến đây phải tạm ngừng, cũng vì một việc lôi thôi. Qua ngày hôm sau, giữa lúc tôi đang nằm vắt chân chữ ngũ để hát đi hát lại bài hát dặm của ông trài đọc cho chép, trong lòng lấy làm khấp khởi vì mình đã gặp may, thì thình lình có hai chú lính sầm sầm tiến vào nhà. Không nói không rằng, các chú đến sát tấm phản tôi nằm, với tay lục tung mọi đồ đạc và giục tôi đến đồn BX có việc gấp. Việc gì mà chính chúng cũng chưa rõ. Tôi vội vàng mặc áo đội mũ đi ngay. Nhưng khi đến nơi, tôi mới ngớ người, biết là mình có tội. Tôi bị tình nghi là người ở các tỉnh đến hội họp người và giả danh dạy học trò để bàn chuyện cộng sản. Tôi trần tình đủ cách nhưng chẳng một ai nghe. Cuối cùng cứ phải chui đầu vào nhà tạm giam, đợi sau sẽ cứu xét. Người vu cáo cho tôi, xin độc giả chớ lấy làm lạ, ấy là Lý S, chủ nhà trọ của tôi.